Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Hỏa Ngục, tác giả Dan Brown, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân, phát hành trên hivblog.com và diễn đàn thế giới audio.org.
Chương 55. Người ta đồn rằng một khi bước vào nhà sửa tội San Giovanni sẽ không thể không ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Mặc dù đã vào trong gian phòng này nhiều lần, nhưng lúc này Langdon vẫn cảm nhận được ảnh hưởng huyền bí của nơi đây. Anh ngước mắt nhìn lên trần nhà, cao tít phía trên đầu. Bề mặt mái vòm bát giác của nhà sửa tội rộng hơn 24 mét, từ một cạnh bất kỳ tới cạnh đối diện. Nó phát ra ánh sáng lấp lánh như thể được làm bằng than đá đang cháy âm ỉ. Bề mặt màu vàng hổ phách láng bóng phản chiếu ánh sáng xung quanh không đều nhau, hắt lên từ hơn 1 triệu viên gạch ốp men. Những mảnh gốm khảm không sụp vỡ nhỏ xíu được cắt bằng tay từ một loại gốm men thạch anh thủy tinh. Chúng được xếp thành 6 vòng tròn đồng tâm, mô tả những quang cảnh lấy ra từ kinh thánh. Thêm vào vẻ ảm đạm của phần phía trên gian phòng, ánh sáng tự nhiên xuyên vào không gian tối tăm qua một ô mắt trần ở chính giữa. Dòng điện Pantheon ở Rome được tăng cường bằng một dãy ô cửa sổ cao và hẹp, khoét sâu vào tường, nơi từng cột ánh sáng lọt qua tập trung đến mức trông như đặc quánh, giống như những xà rầm kết cấu chống đỡ ở những góc thay đổi. Khi cùng Sienna bước sâu hơn vào phía trong, Langdon để ý quan sát phần trần nhà khảm gốm huyền thoại, một cách thể hiện thiên đường và địa ngục nhiều tầng, giống như mô tả trong thần khúc. Dante Alighieri đã tới thăm nơi này khi còn bé, Langdon nghĩ thầm, cảm hứng từ phía trên. Lúc này ánh mắt Langdon dừng hẳn ở trung tâm của phần khảm gốm. Ngay phía trên bàn thờ chính là một bức tượng Chúa Giêsu cao hơn 7 mét, ngồi phán xét những kẻ được cứu rỗi và những kẻ bị nguyền rủa. Bên tay phải của Chúa Giêsu, những người ngay thẳng nhận phần thưởng của sự trường sinh. Tuy nhiên bên tay trái của người, những kẻ tội lỗi lại bị ném đá, nung trên cọc nhọn và bị tất cả các loại sinh vật ăn thịt. Quan sát cảnh hành hạ là quỷ sa tăng bằng gốm khảm rất lớn, được khắc họa như một con thú địa ngục ăn thịt người. Langdon luôn cảm thấy kinh hãi khi nhìn thấy hình ảnh này. Thứ hơn 700 năm trước, đã trừng mắt nhìn xuống cậu bé Dante Alighieri dọa nạt và cuối cùng truyền cảm hứng cho phần khắc họa sinh động của cậu về những gì ẩn náu ở tầng địa ngục cuối cùng. Bức tranh gốm khảm đầy hăm dọa phía trên mô tả con quỷ có sừng đang ngấu nghiến một người. Đôi chân nạn nhân lục lẳng thõng xuống từ miệng sa tăng, chẳng khác gì đôi chân của những kẻ tội đồ bị chôn vùi một nửa trong rãnh Malebuge của Dante. L'Operado del Doloroso Regno, Langdon nghĩ bụng, nhớ lại lời văn nguyên tắc tiếng Ý của Dante, vị hoàng đế của vương quốc kinh khủng. Hai con rắn lớn uốn mình trườn từ tai của Satan và cũng đang ăn thịt những kẻ tội đồ. Cảm giác rằng Satan có 3 đầu, chính xác như Dante đã mô tả về nhân vật này trong khổ cuối cùng của hoàng ngục. Langdon lọc lại trí nhớ và nhớ lại những phân mạc trong trí tưởng tượng của Dante. Trên đầu quỷ có 3 bộ mặt, 3 cái cằm sòng sòng máu tươi, 3 cái miệng như máy nghiền, nghiền ngấu một lúc 3 kẻ tội đồ. Langdon biết rằng quỷ Satan với 3 phần mang ý nghĩa biểu tượng, đặt Satan trong thế cân bằng hoàn hảo với Chúa 3 ngôi. Lúc ngước nhìn lên cảnh tượng hai hùng này, Langdon cố gắng hình dung ra hiệu quả mà bức tranh gốm tạo ra với cậu bé Dante, người đến dự các buổi lễ tại nhà thờ này trong nhiều năm liền, và nhìn Satan trừng mắt với mình mỗi lần cầu nguyện. Tuy nhiên, sáng nay Langdon có cảm giác bất an rằng vua quỷ đang trừng mắt với chính anh. Anh vội cụp mắt nhìn xuống ban công tầng 2 và hành lang đứng của nhà sửa tội, khu vực duy nhất phụ nữ được phép đứng để xem lễ sửa tội, rồi nhìn đến ngôi mộ treo của sao hoàng John 23. Xác ông nằm yên nghỉ ở bức tường thiết trên cao, giống như một người hang hay chủ thể trong trò thăng thiên của một nhà ảo thuật. Cuối cùng, mắt anh mới hướng tới phần nền ốp gạch men trang trí, nơi nhiều người tin có ám chỉ đến thiên văn học thời Trung Cổ. Anh đưa mắt lướt qua những hoa văn đen trắng phức tạp tới chính giữa phòng. Nó kia rồi, anh thầm nghĩ, biết rõ mình đang nhìn đúng vị trí nơi Dante Alighieri được sửa tội trong giai đoạn nửa sau của thế kỷ thứ 13. Ta trở về như một thi sĩ ngay bột nước rửa tội của ta. Lăng Đòn nói, giọng anh vang vọng trong không gian trống vắng. Nó đây rồi. Sienna trông có vẻ lo lắng khi mắt cô nhìn đến khu vực chính giữa sàn nhà, nơi lúc này Lăng Đòn đang chỉ tay. Nhưng ở đó chẳng có gì cả. Không còn thấy nữa, Lăng Đòn trả lời. Tất cả những gì còn lại là một bề mặt tám cạnh màu nâu đỏ rất lớn. Khu vực tám cạnh bằng phẳng một cách khác thường này đã phá vỡ hoa văn của sàn nhà, được trang trí kỹ càng. Trông chẳng khác gì một hố lớn và view qua loa, mà thực tế đúng là như vậy. Lăng Đòn giải thích nhanh rằng cái bồn rửa tội nguyên gốc của nơi này từng là một cái bể bát xác lớn đặt ở chính giữa gian phòng. Trong khi các bồn hiện đại thường là những bồn bể được nâng lên cao, thì những bồn thời xưa từ bồn, suối nguồn hoặc đài phun. Và trong trường hợp này là một bể nước sâu để những người làm lễ có thể sầm mình trong đó. Lăng Đòn thắc mắc gian phòng đá này sẽ vang như thế nào khi trẻ con hét lên vì sợ hãi lúc bị dìm xuống bể nước lạnh như đá từng tọa lạc ở giữa phòng. Lễ rửa tội ở đây rất lạnh lẽo và đáng sợ, Lăng Đòn nói. Nghi lễ khai tâm đích thực, thậm chí còn nguy hiểm. Người ta cho rằng Dante từng nhảy vào bồn để cứu một đứa bé chết đuối. Nhưng dù thế nào thì cái bồn nguyên thủy cũng đã bị lấp lại vào một thời điểm nào đó trong thế kỷ thứ 16. Sienna bắt đầu quét mắt khắp tòa nhà với vẻ lo lắng thấy rõ. Nhưng nếu bồn rửa tội của Dante đã không còn, thì Ignacio giấu chiếc mặt nạ ở đâu chứ? Lăng Đòn hiểu nỗi lo lắng của cô. Không thiếu gì chỗ giấu trong gian buồng mênh mông này. Phía sau những cây cột, tượng, mộ phần, bên trong các hốc tường, trên bàn thờ, thậm chí là trên gác. Tuy nhiên, Lăng Đòn cảm thấy rất tự tin khi anh xoay người nhìn về cánh cửa nơi họ bước vào. Chúng ta nên bắt đầu từ chỗ đó, anh nói, tay chỉ một khu vực sát tường ngay bên phải của cổng thiên đường. Trên một nền cao, phía sau cánh cửa có trang trí là một bể lục xác cao bằng đá cẩm thạch có chạm khắc, trông giống một bàn thờ nhỏ hoặc bàn hành lễ. Mặt ngoài được chạm trổ cầu kỳ đến mức trông nó giống như một mặt đá ngọc trai. Trên nóc bể cẩm thạch ấy là phần mặt gỗ nhẵn thín với đường kính khoảng 1 mét. Sienna có vẻ không chắc chắn lắm khi theo Lăng Đòn lại gần đó. Lúc họ bước lên các bậc cấp và tiến vào bên trong sảnh cổng bảo vệ, Sienna nhìn rõ hơn và thảng thốt giật mình, nhận ra thứ mình đang nhìn thấy. Lăng Đòn mỉm cười, chính xác, nó không phải là bàn thờ hay bàn. Phần mặt gỗ nhẵn thín bên trên thực ra là cái nắp đậy, nắp của một cấu trúc rỗng. Bồn rửa tội phải không? Cô hỏi. Lăng Đòn gật đầu. Nếu Dante được rửa tội ngày hôm nay, nhất định phải là cái bể ở chỗ này. Không bỏ phí thời gian, anh quả quyết hít một hơi thật sâu và đặt tay lên cái nắp gỗ, thoáng chút đề phòng khi chuẩn bị di chuyển nó. Lăng Đòn nắm chặt mép của cái nắp và đẩy sang một bên, thận trọng cho nắp trượt khỏi bệ cẩm thạch và đặt lên sàn bên cạnh bồn. Sau đó anh ngó vào bên trong không gian trống rỗng, tối om, rộng ngót 60 phân. Cảnh tượng kỳ lạ khiến Lăng Đòn phải nuốt khan. Từ trong bóng tối, cái mặt nạ người chết của Dante Alighieri đang nhìn lại anh. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Hỏa Ngục, tác giả Dan Brown, diễn đọc Lưu Hà và Phạm Vân, truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Chương 56. Hãy tìm và anh sẽ thấy. Lăng Đòn đứng bên mép bồn rửa tội và đăm đăm nhìn xuống cái mặt nạ người chết nhợt nhạt, nhăn nhúm, đang nhìn thẳng lên trên. Cái mũi khoằm và cái cằm chìa ra, không lẫn đi đâu được. Dante Alighieri, gương mặt vô hồn trông đã đủ kinh dị, nhưng vị trí của nó trong bồn có gì đó dường như siêu nhiên. Mất một lúc, Lăng Đòn vẫn không dám chắc mình đang nhìn thấy gì. Không lẽ cái mặt nạ lơ lửng? Lăng Đòn cúi xuống thấp, nhìn kỹ hơn quang cảnh trước mắt. Bồn nước sâu vài thước, giống như một cái giếng hơn là bể nông. Thành bồn dựng đứng, chạy thẳng xuống phần đáy lục xác, đổ đầy nước. Rất lạ là cái mặt nạ dường như treo lơ lửng trong bồn, ngay phía trên mặt nước, như thể có phép lạ. Phải mất một lúc, Lang Don mới nhận ra điều gì gây nên ảo giác đó. Bồn nước có một trụ đứng ở chính giữa, chỉ cao phân nửa bồn, và đầu mút có một đĩa kim loại nhỏ vượt lên khỏi mặt nước. Cái đĩa đó có vẻ là một vòi phun trang trí, và có lẽ là chỗ để đặt một đứa trẻ ngồi lên. Nhưng lúc này, nó là bệ đỡ cho cái mặt nạ của Dante được nhấc cao khỏi mặt nước một cách an toàn. Cả Lang Don và Sina đều không nói một lời nào khi họ đứng bên nhau nhìn xuống khuôn mặt nhăn nhúm của Dante Alighieri vẫn được bọc kín trong chiếc túi Ziploc của anh. Như thể ông đã bị chết ngạt. Mất một lúc, hình ảnh gương mặt đăm đăm nhìn lên từ một bể nước gợi lên trong Lang Don cái trải nghiệm hai hùng của chính anh khi còn là một cậu bé, bị kẹt dưới đáy giếng, tuyệt vọng nhìn lên trên. Cố ý xua ý nghĩ đó khỏi tâm trí, anh thận trọng cúi xuống và cầm lấy một bên mép mặt nạ. Vị trí lẽ ra là tai của Dante, mặc dù khuôn mặt rất nhỏ so với tiêu chuẩn hiện tại, nhưng cái đĩa cổ lại nặng hơn anh tưởng. Anh từ từ nhấc mặt nạ ra khỏi bồn và giơ nó lên để cả anh và Sina đều có thể kiểm tra nó gần hơn. CHO dù nhìn qua lớp túi nhựa, cái mặt nạ trông vẫn giống như người thật. Từng nếp nhăn và dị tật trên gương mặt của thi sĩ đều được khắc họa lại trong lớp lót thạch cao ướt. Trừ một vết nứt cũ ở chính giữa mặt nạ, còn lại hiện vật này ở trong điều kiện hoàn hảo. Lật ngược lại xem, Sina thì thào, xem phía sau nào. Lang Don cũng đang định làm việc đó. Máy quay an ninh tại cung điện Vecchio cho thấy rằng Lang Don và Ignacio phát hiện được gì đó ở phía sau của chiếc mặt nạ. Thứ đáng quan tâm đến mức hai người đàn ông này phải mang cả hiện vật ra khỏi cung điện. Hết sức cẩn thận để không làm rơi cái mặt nạ thạch cao dễ vỡ, Lang Don lật ngược mặt nạ và đặt úp xuống trên lòng bàn tay phải của mình để họ có thể xem xét mặt sau. Không như phần gương mặt nhăn nhúm dai dột mưa nắng của Dante, phía trong mặt nạ nhẵn thín và trông trơn. Vì không dùng đế đội nên mặt sau của chiếc mặt nạ được đổ thạch cao nhằm tăng thêm độ cứng cáp, tạo thành một bề mặt lõm không tỉ vết, giống như một bát súp nông. Lang Don không biết mình hy vọng tìm thấy gì ở mặt sau chiếc mặt nạ, nhưng chắc chắn là không phải như thế này. Chẳng có gì cả, hoàn toàn chẳng có gì, chỉ là một bề mặt trông trơn, nhăn nhụi. Sina có vẻ cũng bối rối không kém. Chỉ là thạch cao trơn thôi mà, cô thì thào. Nếu thế thì anh và Ignacio đã nhìn thấy thứ gì chứ? Anh không biết, Lang Don nghĩ, tay kéo căng túi nhựa để nhìn cho rõ hơn. Ở đây chẳng có gì cả. Với tâm trạng càng lúc càng chán ngán, Lang Don đưa chiếc mặt nạ vào một quầng sáng và xem xét thật kỹ. Khi anh lật ngược món đồ để nhìn cho rõ hơn, trong thoáng chốc, anh nảy ra ý nghĩ rằng có thể mình đã nhìn thấy một mảng bọt màu nhẹ gần trên đỉnh, một chuỗi dấu vết chạy theo chiều ngang ở mặt trong phần trán của Dante. Khiếm khuyết tự nhiên chăng, hay có lẽ là thứ gì khác? Lang Don lập tức xoay người và chỉ tay về phía một ô đá cẩm thạch có lắp bật lề trên bức tường phía sau họ. Tìm trong đó xem, anh bảo Sina, xem có khăn lau không. Sina tỏ vẻ hoài nghi nhưng vẫn làm theo, mở toang cánh tủ kín đáo nơi chứa ba thứ: van điều khiển, mức nước trong bồn, công tắc điều khiển ngọn đèn soi trong bồn và một chồng khăn vải lanh. Sina ngạc nhiên nhìn Lang Don, nhưng Lang Don đã từng tới thăm nhiều nhà thờ trên toàn thế giới nên biết rõ các bồn rửa tội gần như lúc nào cũng có sẵn tã lót trẻ em cho các vị cha xứ sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, tình huống trẻ sơ sinh đi tiểu bất ngờ trong khi được ban tên thánh đã xảy ra khá phổ biến. Tốt quá, anh nói, mắt nhìn chồng khăn. Giữ cái mặt nạ này giúp anh nhé. Anh nhẹ nhàng chuyển chiếc mặt nạ vào tay Sienna và bắt đầu làm việc. Trước hết, Lang Don đặt cái nắp hình lục giác lên bồn bể để phục hồi lại chiếc bàn nhỏ trông như bàn thờ mà họ nhìn thấy lúc đầu. Rồi anh vừa lấy chiếc khăn lanh trong tủ và trải rộng ra như khăn bàn. Cuối cùng, anh bật công tắc đèn, ngọn đèn trên đầu sáng lên, chiếu rõ khu vực rửa tội và bề mặt nắp bể. Sienna nhẹ nhàng đặt chiếc mặt nạ lên bể, trong khi Lang Don lấy thêm khăn và dùng căng bếp lò để thả chiếc mặt nạ trong túi Ziploc ra. Cẩn thận không chạm vào nó bằng tay trần. Một lúc sau, chiếc mặt nạ người chết của Dante đã nằm ngửa bên dưới ánh đèn sáng rực, giống như đầu của một bệnh nhân đã được gây mê trên bàn phẫu thuật. Các đường nét để biểu cảm của chiếc mặt nạ hiện ra dưới ánh đèn càng gớm ghiếc hơn. Những nếp nhăn của tuổi già nổi bật nhờ lớp thạch cao phai màu. Langdon không bỏ phí thời gian, dùng những găng lót tay tạm bợ của mình lật chiếc mặt nạ lại và úp nó xuống. Mặt sau của mặt nạ trông đỡ cũ kỹ hơn hẳn mặt trước, sạch sẽ và trắng trẻo, chứ không xám xịt và vàng ếch. Sina nghiêng đầu, trông có vẻ ngơ ngác. Anh có thấy mặt bên này trông mới hơn không? Phải thừa nhận, sự khác biệt màu sắc rõ ràng hơn so với những gì Langdon hình dung. Nhưng mặt này chắc chắn cùng niên đại với mặt trước. Độ già hóa không đồng đều, anh nói. Mặt sau của mặt nạ bị phần đế trưng bày che, nên không bị hiệu ứng già hóa do ánh mặt trời. Langdon ghi nhớ cần tăng gấp đôi độ SPF, kính râm của mình. Chú thích: SPF, Sun Protection Factor, tác nhân bảo vệ chống nắng. Đây là số đo mức bảo vệ trước tia tử ngoại và có phạm vi từ 1 đến 45 hoặc cao hơn. Chiếc kính râm SPF 15 sẽ lọc được 92% tia tử ngoại. Nói cách khác, nó sẽ làm chậm quá trình cháy nắng trên da người sau 150 phút thay vì 10 phút, tức là người đó có thể ở ngoài nắng lâu hơn 10 lần. Khoan đã, Sina nói, cúi sát xuống nhìn chiếc mặt nạ. Xem này, trên trán ấy chắc chắn đó là thứ anh và Ignacio nhìn thấy. Mặt Langdon lướt nhanh trên bề mặt trắng nhẵn, tới đúng chỗ bọt mà anh nhận thấy lúc trước qua lớp nhựa. Một dấu vết mờ chạy ngang phía bên trong phần trán của Dante. Tuy nhiên lúc này dưới ánh sáng mạnh, Langdon nhìn thấy rõ những vết này không phải khiếm khuyết của tự nhiên. Chúng do con người tạo ra. Đó là chữ viết, Sena thì thào, lời nói như nghẹn lại trong họng cô. Nhưng Langdon xăm soi dòng chữ khắc trên lớp thạch cao. Đó là một dòng chữ cái được viết tay bằng thứ chữ bay bướm màu vàng nâu nhạt. Tất cả chỉ có vậy thôi sao? Sena nói, giọng đầy giận dữ. Langdon gần như không nghe thấy tiếng cô. Ai viết dòng chữ này, anh tự hỏi. Ai đó thời Dante chăng? Có vẻ không chắc lắm. Nếu như vậy, một sử gia nghệ thuật nào đó đã nhận ra nó từ rất lâu trong quá trình vệ sinh hay phục chế thường xuyên rồi. Và dòng chữ này đã trở thành một phần trong câu chuyện về chiếc mặt nạ. Langdon chưa bao giờ nghe nói về nó cả. Một khả năng khác, chắc chắn hơn, vụt đến trong tâm trí anh. Bethchan Sobris. Sobris là chủ nhân của chiếc mặt nạ, và vì thế có thể dễ dàng tiếp cận nó bất cứ khi nào ông ta muốn. Ông ta có thể viết dòng chữ lên phía sau chiếc mặt nạ cách đây không lâu và sau đó đặt nó vào tủ cổ mà không ai biết. Chủ nhân chiếc mặt nạ, Mata đã nói với họ, thậm chí còn không cho nhân viên của chúng tôi mở tủ khi ông ấy vắng mặt. Langdon nhanh chóng giải thích luận điểm của mình. Có vẻ Sina chấp nhận suy luận của anh, nhưng rõ ràng điều đó khiến cô lo lắng. Chẳng có ý nghĩa gì cả, cô nói, vẻ bồn chồn. Nếu chúng ta tin Sobris đã bí mật viết gì đó đằng sau chiếc mặt nạ người chết Grante và còn kỳ công tạo ra cái máy chiếu tí hon đó để chỉ dẫn đến chiếc mặt nạ, thì tại sao ông ta lại không viết gì đó có ý nghĩa hơn? Ý em là nó rất vô nghĩa. Anh và em đã tìm kiếm chiếc mặt nạ trọn một ngày và đây là tất cả những gì chúng ta tìm được sao? Langdon tập trung trở lại dòng chữ ở phía sau mặt nạ. Thông điệp viết tay rất ngắn, chỉ dài đúng 7 chữ cái. Và phải thừa nhận là trông hoàn toàn không rõ mục đích. Sena thất vọng cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, Langdon lại cảm thấy ớn lạnh về những khám phá sắp tới. Gần như ngay lập tức nhận ra rằng 7 chữ cái này sẽ cho anh biết mọi điều anh cần về những gì sắp phải làm tiếp theo. Hơn nữa, anh phát hiện ra một mùi hương thoang thoảng từ chiếc mặt nạ. Thứ mùi tiết lộ lý do tại sao lớp thạch cao ở phía mặt sau lại trắng hơn hẳn mặt trước. Và sự khác biệt này chẳng liên quan gì đến quá trình già hóa hay ánh mặt trời cả. Em không hiểu, Sina nói, các chữ cái đều giống nhau. Langdon bình tĩnh gật đầu trong lúc nghiên cứu dòng văn tự. 7 chữ cái giống hệt nhau được viết cẩn thận bằng kiểu chữ hoa Mỹ, phía trong phần trán của Dante. Bảy chữ P, Sienna nói, chúng ta biết làm gì với cái thứ này đây? Langdon bình tĩnh mỉm cười và ngước mắt nhìn cô. Anh gợi ý chúng ta làm đúng những gì lời nhắn này bảo chúng ta làm. Sienna trợn mắt nhìn. Bảy chữ P là lời nhắn sao? Đúng vậy, anh cười nói. Và nếu em đã từng tìm hiểu về Dante thì nó rất rõ ràng đấy. Bên ngoài nhà rửa tội San Giovanni, người đàn ông đeo cà vạt, quệt móng tay vào khăn tay và chấm nhẹ những nốt mụn trên cổ. Ông ta cố gắng không để ý đến cảm giác bỏng sát trong mắt lúc đánh mắt nhìn về phía đích đến của mình, lối vào dành cho khách du lịch. Ngoài cửa, một thuyết trình viên dáng vẻ mệt mỏi, mặc áo cộc, đang hút thuốc và chỉ cho những du khách còn vỡ ngỡ thấy lịch làm việc của khu di tích. Được viết theo thời gian quốc tế, giờ mở cửa 13 giờ đến 17 giờ. Người đàn ông bị phát ban nhìn đồng hồ đeo tay, mới có 10 giờ 2 phút sáng. Nhà rửa tội còn đóng cửa thêm mấy tiếng nữa. Ông ta nhìn tay thuyết trình viên một lúc rồi quyết định hành động. Ông ta tháo chiếc khuyên vàng đeo trên tai và đút vào túi. Sau đó ông ta móc ví ra và kiểm tra bên trong. Ngoài mấy chiếc thẻ tín dụng đủ loại và một mớ tiền euro, ông ta còn mang theo hơn 3.000 đô la Mỹ tiền mặt. Thật may, thói tham lam là một tội lỗi mang tính quốc tế.